Và thưa quý vị thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh Radio Bonsa trực tiếp trong tối nay, tối thứ hai. Và để tiếp nối sau đây là chương trình tin tức y khoa với Bonsa Medical Group do bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ phụ trách. Thưa quý vị, cùng với các bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Lộc cũng như là các bác sĩ và anh Mã Gia Trí, và chốc lát nữa đây xin kính mời quý vị nhớ gọi vào để tham khảo cùng các bác sĩ qua số điện thoại quen thuộc là 714-418-2120. Chúng tôi xin lỗi, 2122-2123 cũng như là 2125. Và trên đường dây điện thoại thì bác sĩ Cơ cũng đã có mặt. Nhưng trước khi chúng tôi gửi đến quý vị bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, thì sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bonsa để mở đầu cho chương trình tối nay.
Trung tâm Y tế Bonsa dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thùy Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bonsa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực digital mammogram tối tân chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bonsa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ, chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bonsa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bonsa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medicare, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phần giới thiệu về Trung tâm Y tế Bồn Xà. Và bây giờ thì cho chương trình bắt đầu với phần phổ biến về các bản tin y tế y khoa cập nhật hàng tuần với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ. Và trước hết, cùng anh em gia đình Radio Bồn Xà, Minh Phượng xin gửi lời kính chào bác sĩ Cơ.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán giả thân thương của Radio Bồn Xà, cũng như của Trung tâm Y tế Bồn Xà Medical Group. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về rất nhiều về đề tài là bệnh nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ, nhất là những bệnh mà thường tái bị, những người mà hay bị bệnh tái phát trở lại, làm thế nào để ngăn ngừa và cái thuốc nào mà quý vị có thể mua được uống ở ngoài tiệm thuốc tây mà cũng không cần phải khó toa. Cái đề tài thứ nhì mà chúng tôi nói với quý vị là những người bị phong thấp, tức là đau đầu gối, nhất là những người nào hơi nặng ký, thì thường thường khi quý vị mập thì chúng tôi khuyên quý vị phải tập thể dục, đi bộ để cho nó đỡ xuống ký, giống như bác sĩ Cơ của quý vị ngày xưa đấy, đi nhiều quá nó bị đau đầu gối thì cũng được, osteoarthritis knee, osteoarthritis, thì cái thuốc semaglutide này chích một tuần một lần đấy, thưa quý vị, nó vừa làm cho quý vị xuống ký mà nó vừa giúp cho quý vị chống lại được cái bệnh viêm đầu gối rất là hữu hiệu. Cái bài này được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine trong tuần vừa rồi. Và lại thêm một cái tin rất là quan trọng nữa, tôi khám phá ra được một cái tin này. Từ ở JAMA, tức là thuốc chữa chuột rút, à thế phải nói quý vị nó giản dị, mà chúng tôi cứ cho quý vị thuốc đủ thứ kiểu. Hôm nay tôi sẽ đọc cái này cho quý vị, tôi đây là một cái Eureka của tôi mang đến từ khoe quý vị có thể mua cái này ở over counter, chẳng phải biết toán gì cả. Thế nên xin quý vị đón nghe tin tức chi tiết của chúng tôi. Và xin giống như chị Minh Phượng vừa nhắc nhở, để quý vị có thể kêu vào để anh em chúng tôi có thể hậu chuyện cùng quý vị. 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Hôm nay chỉ cho cái số 25. Xin quý vị nhớ 714-418-2122, 714-418-2123 và 2125. Thứ nhất là cái thuốc semaglutide. Tôi phải nói thật với quý vị, tôi là cái người mà trước hay chạy bộ rồi, chả có gì đâu, hồi xưa mập thì đường nó cao thì sợ phải chạy bộ thì nó xuống. Một ngày tôi phải chạy 5 mai trên mười mấy ngàn step thì mới chịu được. Mưa gió bão bùng tôi cũng xuống như thế. Và như vậy tôi cũng xuống được khoảng gần 40 pound nữa quý vị ạ. Và kiên nhẫn lắm mới làm được, ăn uống kiêng cữ mà phải tập thể dục nữa thì mới xuống được như thế. Tập quá rồi sao bị đau đầu gối chứ cũng được, nhất là sau khi tôi chích mũi thứ ba của COVID. Có thể là trùng hợp, có thể là vì tôi đi bộ, chạy bộ nhiều quá thì tôi bị đau. Nhưng mà tôi đau sau tôi tưởng chắc phải đi bộ mới chịu được. Nhưng mà tôi lại đổi cách tập thể dục và xuống ký. À thì quả thực hết. Thì hôm nay thì cái bài này nó hay quá, nó được đăng trong tờ New England Journal of Medicine. Nó thử sau 68 tuần lễ chữa trị double blind study, tức là nó cho chúng ta bệnh nhân uống thuốc thiệt, dùng thuốc thiệt với thuốc giả, nó so sánh những người bệnh nhân này thì cái BMI họ phải cao lắm, thử 61 chỗ thử nghiệm khác nhau, cái size khác nhau ở 11 quốc gia khác nhau. Những người này phải cái trọng lượng cơ thể của họ, BMI của họ phải trên 30, nhưng có rất nhiều bệnh nhân là 40.3, 30 tức là bị mập. Thưa quý vị, ở bên Mỹ nó gọi là mập. BMI là chúng tôi lấy cái trọng lượng quý vị in kilogram chia cho chiều cao quý vị in meter square, bình vuông nó lên, xong quý vị chia ra, nếu mà trên 30 tức là quý vị bị mập, thì quý vị có thể đến người bác sĩ quý vị để xin thuốc semaglutide, tức là Ozempic, Wegovy, hay là cái thưa quý vị cái thuốc mà mới sau này nữa, nó là thuốc giống như vậy, nó là thưa quý vị nó là Munaro, hay là Munaro, cái thuốc nó double insulin resistant medication rất tốt, nó sẽ xuống chúng ta và nó làm chúng ta đỡ bị viêm. Và vì vậy người ta thấy là sau cái study này 68 tuần này rất thành công, người ta chia ra là bệnh nhân này có triệu chứng osteoarthritis và mập nữa, 40.5 đấy, có tuổi trung bình 56 tuổi, 407 tham dự viên, tuổi trung bình 56 tuổi, cái điểm đau của người ta nó lên tới 70.9, 81% cái số người tham dự này là người phụ nữ, thường thường là bà thì thường thường hơi mập và hay bị đau đầu gối. Thì sau 68 tuần lấy chữa trị, người ta tăng thuốc Ozempic lên từ từ quý vị ạ. Đến khi nào mà người ta sau 68 tuần thì người ta thấy rằng là bệnh nhân gần như là hết đau ở trong cái đầu gối nữa. Tại vì nguyên tắc của những người bị phong thấp đầu gối, đầu tiên là chúng tôi vẫn nói như anh Hùng, anh vẫn nhắc nhở quý vị là quý vị phải xuống ký để cho quý vị đỡ bị sức nặng, quý vị đè lên đầu gối, là quý vị đau đầu gối là phong thấp thêm. Thì trong cái nhóm nhóm thử thí nghiệm này thì sáu ở nhóm trích semaglutide đấy thì có 6.7% bỏ cuộc vì những phản ứng phụ của thuốc Ozempic. Ozempic nó sẽ làm chúng ta bị ăn không được, nhiều khi chúng ta đầy hơi, chúng ta ợ chua, chúng ta ăn không tiêu, nhiều khi chúng ta có người thì sẽ bị hơi bị phản ứng phụ bằng cách hơi trầm cảm chút xíu. Và trong khi những người mà dùng thuốc giả đó thì chỉ có 3% là side effect, là bỏ cuộc mà thôi. Kết luận của tờ báo hôm nay tức là nó kết luận rằng là sau 68 tuần, tức là thưa quý vị mỗi một tháng là có 4 tuần, mà khi chia 68 tức là 14 tháng ấy. Thì người ta thấy rằng là cái khớp xương gối, đầu gối chụp hình nó đỡ rất nhiều, bớt hẳn cái triệu chứng của bị viêm đi, và đồng thời người bệnh nhân xuống ký nữa. Như vậy là chúng ta sẽ chữa được cả một mũi tên, bắn được cả hai con chim. Đầu tiên là cho chúng ta đỡ bị mập, cái đó quan trọng lắm quý vị ạ. Cái bị mập đến độ mà có nhiều người trên 30 là thấy mập rồi, nhưng mà bây giờ nó có lý do này thì quý vị có thể đến gặp các bác sĩ của chúng quý vị. Đau đầu gối chúng tôi có thể cho quý vị chích cái thuốc này, quý vị đỡ đau đầu gối, quý vị được tập thể dục mà nó đỡ bị lên ký mập rất là tốt. Thuốc Ozempic là thuốc chích rất an toàn quý vị ạ, nhất là nếu quý vị bị tiểu đường thì rất an toàn. Tôi vẫn hay thường nói chuyện với quý vị cái bệnh atrial fibrillation. Bệnh atrial fibrillation tức là cái tâm nhĩ chúng ta nó đập nhanh, thường thường cái tâm nhĩ chúng ta nó đập nó đẩy máu xuống cái tâm thất nó bóp lại luôn, rất liền nha, bực nhẹ tâm nhĩ, tâm thất, nó đẩy máu ra thì máu nó sẽ nuôi khắp cơ thể chúng ta, nó lại quay trở về trong về cái tâm nhĩ chúng ta bên trái, cái ven pulmonary, cái ven mạch máu pulmonary vein của chúng ta, nó đẩy máu ở trong cái tâm nhĩ trái chúng ta, nó đẩy xuống tâm thất trái, là nó đi qua cái aorta, nó đi ra nuôi hết cơ thể chúng ta. Thì nếu chẳng may chúng ta bị lý do chúng ta hút thuốc lá, chúng ta uống rượu hay là cái gì, tự nhiên cái bắp thịt dây thần kinh ở dưới cái chân của cái pulmonary vein của chúng ta vào trong cái atrium, left atrium của chúng ta, cái tâm nhĩ trái chúng ta nó bị chạy loạn nhịp, tức là nó làm cho cái tâm nhĩ chúng ta đập lung tung ở lên, thì nó làm cho chúng ta dễ bị cái gì, thứ nhất là chúng ta dễ bị sốc 5 lần nhiều hơn những người không bị tâm nhĩ, dễ làm chúng ta bị trụy tim, nguy hiểm tính mạng. Và vì vậy nếu chúng ta mà chẳng may tự nhiên chúng ta cảm thấy mệt, chúng ta đọc sách khi chúng ta cũng mệt, chúng ta đi bộ thì chúng ta thấy mệt, thì đầu tiên là quý vị phải đi khám bác sĩ về tim ngay tức khắc, khám bác sĩ gia đình rồi để được gửi đến bác sĩ về tim. Từ từ cái này nó dễ định bệnh lắm quý vị, chỉ làm EKG là sẽ thấy không có A wave, P wave không thấy nữa, tức là chúng tôi biết quý vị bị atrial fibrillation. Ngay cả quý vị đeo cái đồng hồ của Apple nó cũng nói quý vị có thể quý vị bị tim rồi thất nhịp, atrial fibrillation. Vì vậy quý vị phải đến người bác sĩ gia đình rồi được sang bác sĩ về tim để được chữa trị. Trước đây thì chúng tôi có nói với quý vị nhiều lần, trước đây thì người ta dùng cái radio frequency ablation, tức là người ta dùng một cái dây giống như cái dây truyền điện vào trong cái qua cái femoral vein, cái mạch máu ở bẹn chúng ta đấy, đi truyền truyền đến tim, rồi vào trong cái vein pulmonary vein, rồi đi vào trong cái tâm nhĩ trái của chúng ta, rồi chúng ta sẽ đốt cái đó bằng radio frequency. Thì cái này nó tốt, cũng tiện lắm, trước đây nó có nhiều lâu lắm rồi, nhưng mà nó sau là hay bị người bệnh nhân nó làm cái này xong là phải nằm lại nhà thương 24 để make sure là cái ống thực quản chúng ta nó không bị đốt cháy, nó đủ cái đó luôn, nguy hiểm tính mạng. Có nhiều người bỏ về vì nguy hiểm tính mạng. Sau này đây, hôm nay tôi đọc được cái này, thực sự tôi không có gì cả. Tôi sợ lắm, tôi thấy ông Abdul Raja là cái ông chơi thể dục ghê lắm, ông lớn cao, và trông ông già lắm, bởi vì ông bị cái atrial fibrillation. Ông ai lên trên TV, ông nói, ông bảo, tôi bị atrial fibrillation, nếu quý vị mà cảm thấy khó thở hay gì, thì quý vị phải coi chừng, quý vị bị bệnh atrial fibrillation, thì quý vị dễ bị sốc, khuyên đi khám bệnh tim ngay. Thế thì, thưa quý vị, cái chữa trị này thì có thể uống thuốc này, ngày xưa sau nó làm nhanh hơn, làm radio frequency, nhưng mà cái này cũng thất bại nhiều lắm. Mới đây tôi coi ở trong Spectrum News TV, Lacey Leonardi nói cái bài này, thì nó gặp một cái ông bác sĩ là El Mudam Hà, thì ông này ông là người ông chiếu trên TV, ông làm cái pulse electric field ablation, tức là cái nó gọi là Farapulse, FARATULSE, cái này quý vị chỉ nhớ Farapulse. Cái này phương pháp này nó ít bị biến chứng giống như cái radio frequency, bởi vì nó đến cái chỗ nó đi từ cái hạch của chúng ta, nó lên trong cái tim tâm nhẫn bên trái chúng ta, nó vào trong cái qua cái pulmonary vein của chúng ta, thì ngay cái chỗ bắp thịt vòng quanh cái chỗ đó là cái chỗ nơi mà nó có dây thần kinh, thì nó truyền làm chúng ta bị atrial fibrillation ấy, thì nó để vào cái đó, nó để cái pulse, thì nó sẽ chạy 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 một hồi tự nhiên, thì cái mau lắm quý vị, nó làm mau lắm, nó bảo là làm cái này mỗi lần làm như thế thì thưa quý vị khoảng 30 phút là xong. Mà cái ông bác sĩ Ali Anwar Mudan Maha này, ông nói là một ngày ông làm, mỗi một tuần ông làm từ 10 đến 15 cái, mà từ tháng 8 vừa rồi mà thành công gần như là đến 90% là thành công. Thế thì còn cái ngày xưa cái radio frequency thì cũng rất là thành công, nhưng mà nó lại vẫn còn thể bị làm chúng ta. Thì cái này nó nói là khi trên cái TV tôi đọc ấy, thì tôi thấy là nó nói là bảo ông này, ông nói là cái ông bệnh nhân này ông đưa chữa nhiều nơi rồi thất bại, cuối cùng ông đến cái chỗ này, đó là cái nhà thương Syracuse của hospital của New York City ngày 31 tháng 10 năm 2024. Thì ông đốt này xong thì bệnh nhân nó về 2 ngày sau là đi làm trở lại được rồi, mà nằm ở nhà thương chỉ khoảng 30-35 phút, chích thuốc tê rồi người ta có thể làm sống được, và người ta phải nhìn trên màn ảnh TV thấy rõ ràng, nó gọi minimally invasive, giống như chúng tôi mổ cắt tử cung của quý vị ấy. Thì tôi làm cái đó ngoài, tôi thấy cái này thích lắm, bởi vì nó làm gì nó giản dị, mà nó tương đối nó cũng có những cái biến chứng giống như là cái radio frequency, nhưng mà nó ít hơn, bởi vì nó dùng cái pulse thôi, chứ nó không dùng thực sự dùng cái radio electric, pulse electric field ablation, và cũng thành công. Tôi nói cái này để cho quý vị biết là nếu chẳng may quý vị bị atrial fibrillation, quý vị có thể hỏi người bác sĩ tim của quý vị, thay vì uống thuốc phải uống lâu suốt đời nói thôi lắm, và nhiều khi nó có những cái biến chứng của cái thuốc. Vậy quý vị có thể dùng cái này đi khám, làm cái này sớm thì quý vị sẽ khỏi luôn, và quý vị không cần phải uống thuốc, và quý vị lại làm việc lại như thường. Thưa quý vị, cái này là cái phương pháp nó gọi là Farapulse, FARAPULSE, để chữa bệnh tim tâm nhĩ nó bị thất nhịp, atrial fibrillation. Thế bây giờ là lại thêm một cái bài này tôi vẫn thường nói với quý vị nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ tôi đọc thêm cái này tôi thích quá, bởi vì thực sự khi về già đó, tôi là cái người tôi bị ám ảnh, tôi cũng muốn lúc nào tôi cũng trẻ mãi, mà tôi có trẻ mãi được, mình 80 rồi không thể trẻ mãi được, nhưng mà tương đối ấy, còn bệnh nhân hãy đến gặp tôi để khen tôi không biết là bà khen thiệt hay là khen giả đấy, nhưng mà cứ khen bảo trông bác sĩ cũng khỏe quá, trông tốt quá, mà tại tôi không có mập, người đứng ngồi ngay thẳng, tôi tập hoài, tôi đủ thứ phải tập làm sao cho cái mình đi không co mình xuống. Thế thì cái một trong những cái yếu tố bí mật để giúp cho các quý vị nào lớn tuổi giống như tôi mà muốn giữ người thẳng thắn khỏe mạnh đấy, thì quý vị phải nhớ ăn chất đạm cho nhiều. Chất đạm là protein đấy, protein thì nó có thể từ ở thịt, có thể ở cá này, có thể ở thịt gà này, có thể từ ở thực vật giống như legume các thứ đó, thì quý vị ăn cái này pin biết, thì quý vị ăn cái đó nó có protein mà có nhiều sợi rất tốt cho quý vị. Khi quý vị còn trẻ đấy, tôi khuyên quý vị đừng ăn thịt nhiều, ăn thịt tốt nhưng mà ăn nhiều quá nó sẽ bị ung thư dần dài, nhưng mà về già chúng tôi lại khuyên quý vị ăn thịt, tại vì già rồi mình còn bao nhiêu năm nữa mà không kia thịt đấy. Nhưng mà nếu quý vị thích ăn thịt thì quý vị ăn thịt đỏ mà thật lean, chứ đừng ăn thịt hộp nhé, thịt tươi, thì nó sẽ giúp cho cái chất đạm này, nó sẽ giúp cho cái bắp thịt của quý vị đỡ bị teo đi, và như vậy nó sẽ giúp cho quý vị được sức khỏe đầy đủ, Và cái quan trọng nhất là nó làm cho cái bắp thịt quý vị nó không bị teo. Thường quý vị mà tập thể dục, già mà cố gắng tập thể dục, giống ông tập thể dục thì quý vị sẽ bị khò người xuống, bắp thịt nó teo đi thì chân tay nó nhỏ đi, trông ghê lắm quý vị ạ. Thế thì quý vị khi mà về già lên thì người ta lại khuyên, thường thường một người mà muốn khỏe mạnh khi tập thể dục còn trẻ, muốn khỏe mạnh thì nó nói là khi mình còn trẻ mình được quyền ăn 60% là carbohydrate, tức là quý vị ăn bánh mì, uống nước đường. Hồi tôi còn trẻ tôi tập thể dục, tôi chỉ nghèo chỉ biết uống nước đường, đâu có biết giống như ăn uống như bên Mỹ được, uống một ly nước đường, pha nước đường uống là để lấy cái đó để có sức để cho bắp thịt nó không teo. Thì cái số lượng protein mình được quyền ăn từ 0.8 đến 1.88 miligram và gram, chứ gram với kilogram body weight. Thí dụ quý vị nặng 50 kg chẳng hạn, thì quý vị nhân 0.08 biết số lượng protein quý vị được ăn, và quý vị ăn tỷ lệ như thế nó sẽ tốt. Nhưng mà với người lớn tuổi quý vị được quyền ăn nhiều hơn, tức là quý vị ăn đến maximum của nó là 1.8 gram per kilogram of body weight. Và như vậy thì quý vị sẽ giúp đỡ bị miễn nhiễm, bệnh miễn nhiễm, và quý vị bắp thịt quý vị sẽ giữ nguyên tốt, nó không bị teo lại, nó không bị sarcopenia. Và nếu quý vị ăn chất đạm thực vật thì là tốt nhất. Tôi vẫn khuyên quý vị chịu khó ăn chất đạm thực vật như ăn chao, ăn tofu, ăn legume, bean, biết đủ thứ hết cả, rất là tốt quý vị ạ. Chickpea. Nhưng mà cái chính của chúng ta cũng phải ăn đầy đủ, cân bằng diet của chúng ta. FD nó không nói rõ ràng là ăn bao nhiêu phần trăm, nhưng mà còn trẻ thì 60%. Nhưng mà khi chúng ta lớn, chúng ta chịu khó ăn đầy đủ, vừa có carbohydrate, đừng nhiều quá. Nếu đường quý vị cao thì quý vị đừng ăn carbohydrate nhiều, nhưng mà quý vị ăn vừa phải, ăn chất sợi, carbohydrate, ăn chất đạm và ăn fat đầy đủ. Fat là vegetable, như dầu olive oil, các thứ. Quý vị đừng ăn bơ thì cũng của thiên giả địa quý vị ạ. Tôi là cái người tập thể dục, tôi hay nói với sĩ phụ gia cho mọi người, thì tôi cứ khắc khoảng vài bệnh nhân hay đến hỏi tôi, thưa bác sĩ, tôi tối ngủ tự nhiên thức dậy vì bị chuột rút, co chân lại đau chứ không được. Tôi thì từ xưa, hồi xưa tôi hay chạy bộ, tối tôi nằm tôi cũng bị như vậy. Tôi không biết, thì tôi chỉ đi ăn chuối, tôi nghĩ là chắc là thiếu potassium, ăn chuối chứ không uống sữa, mà mình là bị lactate deficiency, uống sữa không được. Cố gắng uống sữa, mua lactate uống sữa, rồi cố gắng uống thêm vitamin E. Còn nếu mà tôi chưa đến độ phải uống gabapentin hay là baclofen hay là thuốc verapamil. Thưa quý vị, cái này đó thì tôi, nhưng mà trong cái bài này thì nó được đăng ở trong tờ JAMA Internal Medicine ngày 31/10/2024. Một bác sĩ người Trung Hoa Jing Tan và đồng nghiệp được đăng ở trong tờ JAMA này. Ông làm một cái ở bên Third People's Hospital ở Chengdu, China. Thì ông thấy là khi mà mình cho cái vitamin K2, vitamin K nó cũng có hai loại, K1 và K2. K1 tức là cái loại chúng ta ăn trong trái cây rau, chứ nó làm giúp cho máu chúng ta nó đỡ bị chảy máu. Khi chúng ta bị chảy máu chúng ta dùng cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta mà uống, như quý vị mà uống tăng thuốc lõng máu mà quý vị ăn với cái thứ đó, nó sẽ làm cho quý vị bị mất hiệu nghiệm của thuốc lõng máu đi. Thì nó mình có hai loại, K1 và K2. K2 là cái loại nó sẽ giúp chúng ta tránh bị tối ngủ. Mỹ nó gọi là Charlie Horse, tức là bị chuột rút đấy. Nhiều khi phải chữa bằng thuốc và không tránh khỏi những phản ứng phụ ngoài ý muốn. Như chúng tôi vừa nói quý vị, tức là chúng ta phải, sau đó tôi nói thật cho quý vị, lấy kinh nghiệm từ bản thân. Sau tôi bị chuột rút hoài thì tôi uống, ăn chuối, ăn chi, sau này ăn chuối, ăn chi, uống sữa tươi, nó vẫn còn bị. Sau tôi phải tập stretching, đấy là nó cái chữa đấy. Bây giờ tôi phải, thường thường khi mà quý vị bị chuột rút hoài, quý vị phải tập stretching. Từ khi tôi tập stretching và tôi ăn chi nhiều, tôi hết bị. Hồi đó tôi chỉ vì ăn được chi, tôi nghĩ là calcium thôi, mà tôi uống sữa cũng được. Thì bây giờ tôi đọc cái bài này, tôi mới biết là, thế mình chữa, chữ mò đúng thì quý vị ạ. Tức là người ta nói là nếu chúng ta bị chuột rút hoài, chúng ta phải chữa bằng cách stretching. Quý vị muốn stretching thì quý vị giản dị, quý vị đến những gym ấy, quý vị nói với cái người trainer của quý vị, nó sẽ chỉ quý vị tập stretching làm sao, thì tối quý vị sẽ đỡ bị chuột rút. Quý vị phải uống B complex, uống thuốc vitamin E, uống thuốc diazem, tức là calcium channel blocker verapamil, tức là calcium channel blocker gabapentin, baclofen là thuốc giãn bắp thịt. Và đôi khi chúng ta phải cho bệnh nhân uống được quinine, những cái này có nhiều cái phản ứng phụ. Rồi chúng ta nếu chúng ta mua cái uống cái kê chu thì nó sẽ tốt lắm. Quý vị chỉ ra Amazon hay ra CVS, quý vị bảo bán cho tôi một chai thuốc vitamin kê chu, rồi quý vị uống vô là nó hết, tối nó ngủ tử nó sẽ hết. Hoặc là chúng ta phải dùng cái potassium, calcium, iron deficiency và cho uống cái magnesium. Thường thường bây giờ tôi hay cho uống bệnh nhân kia, nó bây giờ tôi biết cái này thì chắc bệnh nhân là bị chuột rút, thì tôi sẽ biến vitamin K2. Quý vị chỉ được ra CVS mua over counter thôi, đi trong khoảng quý vị giả tiền mặt thôi, chứ Medicare quý vị nó không biết, nó rẻ chẳng mắc bao nhiêu đâu quý vị ạ. À, thì nó sẽ hết cái này. Chứ cái bệnh này có thể chữa bằng vitamin K2, K2 đấy, đăng ở trường thần JAMA Internal Medicine 31 tháng 10. Và cái vitamin K2 này là menaquinone trừ 7, nó chỉ uống cần 100 mg, nhưng mà cái bài này nó chữa bằng 180 mg. Nếu quý vị uống 2 viên một ngày, uống 8 tuần lấy thì quý vị sẽ hết bị cramping. Thử với so sánh với placebo, tức là chữa đàng hoàng quý vị ạ. Thuốc giả thì nó bị cramp giảm xuống được có 3.63 thôi. Cho khi quý vị uống cái thuốc này đấy, thì trong 8 tuần sau là quý vị khỏi 0.96, tức là quý vị giảm được rất nhiều, gần như là bớt nhiều lắm quý vị. Cái kia nó 3.63, cái này xuống còn 0.96, tức là dưới 1. Nếu chúng ta cho uống vitamin K2 cộng với vitamin D, chúng ta sẽ giảm được gãy xương. Cái bài này được đăng trong The Frontier Pharmacology năm 2024. Thường thường quý vị, nếu quý vị ăn đúng thì nó cũng bớt bị chưa rút quý vị ạ. À, quý vị thường có ở trong animal product như là của soft cheese. À, cái này tôi biết tại sao lúc tôi ăn chuối với soft cheese, tôi ăn chuối bây giờ tôi cũng phải ăn soft cheese, la vascuri hoặc là prix, tức là cái cheese ở bên Pháp ấy, rất là mắc tiền mà tôi quý ghê, tôi ăn thế nào tôi phải ăn cái đó. Thì từ đó tôi không còn bị chuột rút nữa. Tôi nghĩ có lẽ bị tôi stretching, nhưng mà tôi chính của tôi là chắc tôi sẽ ăn cái này nhiều. Cheese, beef liver, chicken meat, yêu tức là con lươn của mình đấy, fermented food tức là quý vị ăn kim chi, cái gì, đồ ăn gì ăn nhất là cheese đấy, thì quý vị ăn cái này vô thì nó sẽ có cái vitamin B K2 và nó sẽ làm quý vị đỡ bị chuột rút. Quý vị nhớ chưa, quý vị tập thể dục quý vị chuột rút thì quý vị nhớ đấy, quý vị chỉ cần ra pharmacy mua hoặc quý vị đến các bác sĩ của mình và xin cho tôi biên cái toa cho tôi vitamin K2. K2 sớt K là vitamin K2 này quý vị ạ. Rồi già thì trước cơ già hay nói sợ bệnh nữ lẫn đến thì mình cũng già cũng quên đấy quý vị. Mà tôi không nghĩ là tôi thì tôi vẫn còn hát được, tục bài dài lắm tôi vẫn hát được thì tôi không sợ nữa. Nhưng mà thực sự già rồi vẫn quên. Thì những cái thuốc mới như là donanemab hay là Leqembi thứ mới ấy, thưa quý vị, thì bây giờ nó cho phép đấy. Medicare nó trả được quý vị 80%. Nhưng mà còn mắc lắm, mà nó có biến chứng của nó, quý vị dùng cái này có thể bị, quý vị có thể bị chết vì biến chứng ở trên não của quý vị, sưng màng óc, chảy máu trên đầu, bể mạch máu trên đầu. Nhưng mà bây giờ nó bắt buộc quý vị phải còn phu, phải rõ ràng là quý vị bị Antibody thiệt, thì quý vị, chính phủ sẽ trả tiền cho quý vị. Người bác sĩ chuyên môn về neurologist, người ta sẽ biên toa cho quý vị, trích thuốc, truyền thuốc cho quý vị. Thưa quý vị, thì hãng Sunbird Bio Parkinson Diagnostic Blood Test, nó nói là nó có thử đầu ngón tay quý vị, nó có thể đếm đo được cái alpha synuclein protein chính xác là 86%. Nếu quý vị có là positive, tức là quý vị có thể coi như là bị Alzheimer's disease, mới bị thì mới thử thấy biết ngay, thì gửi sang bác sĩ neurologist, người ta sẽ gửi quý vị thì xin cái thuốc này cho quý vị, quý vị trích, quý vị chỉ giảm 20% thì cũng khoảng 5.000 một năm. Và thuốc này nó mắc lắm quý vị ạ. Ở bên Anh, University College ở London nó nói nó có cái test giống như vậy, chính xác tới 100% chứ không phải là 86%. Đó cho quý vị biết là quý vị nào mà chẳng may cơn luôn ở ngoài, bây giờ nó có blood test. Blood test quý vị đến chúng tôi có thể order test quý vị. Thì cái hãng lớn như là Quest hay LabCorp đó, nó có thể làm test quý vị cũng chính xác khoảng gần như là 90%. Biết là quý vị bị không, sau đó nếu cần mình làm MRI cái óc của mình, làm lấy nước tủy sống để đo cái TAU của quý vị. Nếu positive thiệt, quý vị được quyền xin thuốc, chích thuốc này. Bây giờ đến cái đề tài mà tôi nói rất tế nhị, các bệnh phụ nữ của chúng tôi hay bị cái bệnh UTI, tức là bị nhiễm trùng đường tiểu, đang đi chơi đâu hay là đi ăn đâu hay đi bạn bè du lịch, tự nhiên đau đái rát không thể chịu được, không biết làm sao bây giờ. xong rồi chữa xong rồi mình về mình lại đi lại đấy. Nếu quý vị đi lại như vậy hai lần trong 16 tháng, tức là chúng tôi nói là quý vị recurrent UTI, và chúng tôi sẽ phải lo cho quý vị làm sao để quý vị không bị lại, để kiếm nếu nhiều quá chúng tôi phải chụp siêu âm cái thận quý vị xem quý vị, thận quý vị nó có cái problem gì không, và chúng tôi phải chỉ lại cái cách quý vị giữ vệ sinh cá nhân làm sao để quý vị đỡ bị đi bị lại, tránh đeo đeo peripet, tránh mặc quần slip ni lông, tránh mặc quần chật khi đi chơi. Khi đi du lịch mặc quần chật quá bó một người giống như là mấy cô sexy đấy thì quý vị sẽ bị nhiễm trùng đường tiểu. Thế bây giờ đây là cái bài này nó rất là hay, thưa quý vị, nó nói là để cho các bác sĩ, nó nói là chúng ta phải biết rằng là chúng ta có thể chỉ cho bệnh nhân ra over counter thì mua cái thuốc này uống để ngăn ngừa bị đi bị lại, như vậy đỡ khổ cho bệnh nhân. Bởi vì nếu quý vị nào mà bị nhiễm trùng đường tiểu đau khó chịu lắm, thưa quý vị, cái bài này được trình bày trong cái buổi hội thảo của các bác sĩ chuyên môn về thận. Nghiên cứu ra của trường đại học Wisconsin ở các pharmacy lớn ở Hoa Kỳ thì những cái thuốc này nó bán được quý vị, và quý vị có thể hỏi pharmacy để biết xem giá cả làm sao để quý vị mua cái thuốc mà để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu trở lại. Thứ nhất là thuốc methenamine, methenamine, sodium salicylate. Giá của nó có thể từ 0 đồng 13 đến 0 đồng 33 một viên. Cái cranberry supplement, quý vị uống cái này nó bớt đau, nó sẽ prevent được nhiễm trùng trở lại. Nếu quý vị uống khi quý vị chữa khỏi rồi, quý vị uống đều đều mỗi sáng thì quý vị có thể uống một serving mỗi một ngày, hoặc là quý vị có thể uống mỗi một ly nước mỗi ngày thì quý vị sẽ sạch cái đường tiểu, nó làm cho con vi trùng không bám trong bụng đái quý vị, nó giữ sạch giữ sạch cái bọng đái quý vị, và quý vị đỡ bị nhiễm trùng đường tiểu. Cái D-mannose hay cranberry D-mannose combination, cái thuốc này cũng vậy, quý vị có thể mua over counter mà nó sẽ giúp cho quý vị sẽ đỡ bị đi bị lại rất tốt. Hai cái thuốc phenazopiridine, tức là pyridium, chúng tôi thường thường cái này quý vị đến pharmacy quý vị hỏi người ta azo đó, người ta bán cho quý vị thì khi không cần toa quý vị uống liền, nó không có giúp quý vị chống lại nhiễm trùng nhưng làm cho quý vị đỡ đau cầm cự, để đến khi nào quý vị được toa bác sĩ của quý vị thì quý vị có thể mua thuốc để chống lại con vi trùng đó. Thường thường nếu quý vị có người bác sĩ gia đình quý vị thì kêu người ta cho quý vị toa qua pharmacy quý vị lấy thuốc, nhưng mà quý vị phải nhớ một điều là quý vị giữ gìn, nếu quý vị đi về lại ngoài, tức là cái cách cái hygiene của mình bị bón chẳng hạn, hoặc là cái âm đạo của mình khi mình hết kinh nó khô quá mình làm tình với chồng mình thì sau mình dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Và như vậy thì làm sao, thì đây là một cái đề tài mà hội DC Family Academy of Family Physicians có viết lại, American Academy of Family Physicians có cho thông cáo và được trình bày trong buổi hội thảo của các bác sĩ bị Urogynecologic Society PFD Week ở Washington DC. Thì người ta nói rằng là những người mà có đến 30-40% những người đàn bà phụ nữ có thể bị lại bị nhiễm trùng đường tiểu lại, bọng đái lại trong vòng 6 tháng. Như vậy là rất là common quý vị ạ. Nếu quý vị phải uống nước nhiều, mà quý vị đàn bà thì sợ uống nước nhiều, mà tôi bắt chết tôi uống nhiều tôi đi tai tè ngoài. Thực sự nó là tốt quý vị ạ. 58% dùng cái ve cho nên thì chúng ta phải nhớ một điều. Như chúng tôi sản phụ khoa, khi mà quý vị bị như thế, chúng tôi thấy quý vị hết kinh là chúng tôi cho quý vị estrogen vaginal cream để quý vị bôi cho nó đỡ khô của mình quý vị, nó đỡ bị nhiễm trùng. Quý vị biết tại sao mình còn trẻ mà ít bị hơn không? Dù mình gần chồng mình như điên mình ít bị, tại vì khi quý vị còn trẻ thì cái huyết trắng nó nhiều, nó giống như cái dòng suối nó chảy, nó giữ sạch quý vị. Thêm quý vị lớn tuổi rồi, quý vị huyết trắng ít, quý vị tưởng thế là ngon lành, nhưng mà ta nôi nó lại khô âm đạo thì quý vị dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Và trong cái thống kê này nó thấy rằng là 58% chỉ có 100 người đàn bà chỉ có 58% được bác sĩ biên cái toa vaginal estrogen, vaginal cream để chữa một người bị nhiễm trùng đường tiểu bị đi bị lại. Quan trọng lắm cái này, nếu quý vị bị đi bị lại, quý vị phải nói với người bác sĩ, tôi bị đi bị lại mà tôi hết kinh rồi, xin quý vị bác sĩ coi lại, nếu không bác sĩ gửi sang cho bác sĩ phụ sản phụ khoa để người ta coi cho chúng tôi, người ta có thể cho thuốc estrogen không, thì như vậy mình sẽ đỡ bị nhiễm trùng đường tiểu trở lại. Và cái này nó thống kê này rất là hay, cái thuốc methenamine mà chúng tôi vừa nói quý vị, nó nói là 78% các bác sĩ chưa bao giờ biết cái thuốc này. Trong đó có một bản thân của tôi là bác sĩ sản phụ khoa, tôi khám rất nhiều bị nhiễm trùng tiểu mà không bao giờ tôi cho cái thuốc methenamine cả, ipilat này cả, cũng rẻ thôi, tôi thường thường khuyên mọi người uống cranberry juice, nhưng cái methanamine này, thưa quý vị, methanamine, hippurat, quý vị uống cái thuốc này nữa, nó sẽ giúp cho 1 gram một ngày, 2 lần, thì nó giúp cho quý vị đỡ bị nhiễm trùng trở lại, nó diệt trùng nữa, thưa quý vị, chứ mà không, lúc đó nó không có thể giúp mà quý vị đỡ đau được, nhưng mà quý vị có thể uống cái thuốc này. Và 85% là các bác sĩ không bao giờ, chưa được bao giờ biết cái dimanol, nó cũng giúp cho chúng ta đỡ bị nhiễm trùng đường tiểu, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Phải nói thật quý vị, trong đó có tôi chưa bao giờ biết cái này. Từ khi tôi đọc cái này, tôi mới bảo tôi hứa với bản thân tôi, nếu bệnh nhân nào đến với tôi mà bị nhiễm trùng 2-3 lần thì tôi sẽ biên cái thuốc này, methanamine, hippurat và dimanol, hoặc là dimanol cộng với cái cranberry trong một viên, thì như vậy quý vị sẽ đỡ bị đi bị lại, sẽ đỡ khổ quý vị ạ. Cần nhất là quý vị phải dùng cái khác, vaginal estrogen cream. Trừ trường hợp quý vị đang bị ung thư vú, trước đây em bị ung thư tử cung cái gì đó, thì quý vị không được dùng thôi. Còn nếu không thì quý vị nên dùng cái thuốc này. Cái bài này được thuyết trình ở trong cái buổi hội thảo 24 tháng 10 của American Urological and Gynecological Society PFD Week in Washington DC. Cũng nói về cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu, thường thường các bà phụ nữ thường thường cứ đái uống nước lạnh xong rồi đi tiểu hoài, nhiều khi đi cái độ điên người lên, đi đâu uống hoài, mà nhất là người đàn bà Việt Nam họ ngại đi tiểu hoài, ngượng lắm, cứ đến ngồi nhà nào ai cứ chút xíu chạy đi tiểu cũng được. Thì chúng tôi gọi cái bệnh đó là overactive bladder syndrome, nhiều khi nó làm cho quý vị có thể bị xoắn tiểu chút xíu nữa. Thì cái bệnh này thường thường trước này chúng tôi hay cho quý vị uống những thuốc như Detol, LA, Tovia hay là Oxytol, Oxybutynin. Thưa quý vị, cái thuốc này thì Medicare nó trả cho tôi bên khá nhiều cho bệnh nhân của tôi, và nó rất hành thành công. Nhưng mà cái trong đó nó có cái thuốc chính của nó là anticholinergic. Anticholinergic này nó có nhiều phản ứng phụ lắm quý vị ạ. Nó là cái chất nó làm cho chúng ta bị ngật ngờ, và chúng ta nhiều khi khó chịu, người mồm khô, mắt khô, rồi chúng ta sẽ bị sảng, nhiều khi dễ giật mình, agitation, người khó chịu. Nhưng mà sau này thì nhờ cái thuốc nó bắt đầu nó ra nhiều cái thuốc mới, thì nó dùng cái chất là beta 3 agonist. Thưa quý vị, cái thuốc này tôi đã bắt đầu biên nhiều Aricep, Gemtesa, ARICEPT, và Gemtesa, GEMTESA, cho những người lớn tuổi. Họ dùng cái này họ thích lắm. Cộng với cái vaginal cream, estrogen, họ rất thích. Họ thấy không khó chịu nữa, họ đi tiểu nhẹ nhàng, họ không còn đi đái nhiều nữa, tối uống ngủ luôn đến sáng. Xứng đời. Thế thì thưa quý vị, quả thực cái beta 3 agonist là một cái thuốc rất là tốt. Trong cái bài báo này nó khuyên là cái thuốc này giúp các bác sĩ mà viết tiết liệu mà biên cái này đó, thì nó thấy là rất ít hậu quả phụ và nó tốt cho người bệnh nhân. Và tôi bằng chứng của tôi là tôi biên cho bệnh nhân nhiều thì bệnh nhân rất thích, không có bị khô miệng, không có khó chịu lắm quý vị ạ. Quý vị nhớ tên Aricep và Gemtesa, ARICEPT. Gemtesa cũng dùng để cho các ông bị đi tiểu cả đêm nữa. Bây giờ lại nói thêm cái Gardasil là cái thuốc chủng ngừa HPV. Thì tôi nói đây, lấy lại cái thống kê này để cho chúng ta thấy cái lợi của cái thuốc Gardasil 9 sau 10 năm. Từ khi năm 2014 thì Gardasil 9 được FDA cho phép dùng để thuốc để ngăn ngừa ung thư miệng, đầu cổ, chung quanh hậu môn, cửa bình, tức là vulva của người đàn bà, âm đạo, trong âm đạo của người đàn bà, và mao gà hóa khế ở cửa bình của người đàn bà. Và được dùng trích từ những em bé từ 9 tuổi đến những người 45 tuổi. Rất là tốt quý vị. Trước đây năm 2006 thì chúng tôi được trích cái Gardasil 4 ở bên Hoa Kỳ. Nó gồm có 4 con vi khuẩn 6, 11, 16, 18 trong 2.000 con vi khuẩn có thể làm cho người đàn bà dễ bị ung thư cổ tử cung. Từ khi trước cái này thì số người bị ung thư cổ tử cung giảm xuống đáng kể, rất là nhiều. Thì bây giờ sau này từ khi mà năm 2014 nó có cái Garden 9 này, nó có 9 con virus khác nhau trong đó, và nó cho những cả những người lớn tuổi từ 30-44 tuổi bảo hiểm là vẫn có thể trả cho quý vị, cho nên người ta trích nhiều hơn. Và như vậy thì hy vọng rằng là sẽ giúp cho chúng ta không bị ung thư hàm miệng, lưỡi miệng, đầu cổ, chung quanh hậu môn. Tại cái này bây giờ cái vấn đề sexology nó hơi bị tiến hóa nhiều, thì nhiều khi với các em trẻ nó làm oral sex với nhau, nó không có làm một đường bằng đường âm đạo nữa mà nó dùng Olympic. Và vì vậy các người ta khuyên các cháu từ từ 8-9 tuổi trở lên, con trai con gái trở lên đến 45 tuổi ông cũng được quyền trước cái này để ngăn ngừa, bị nhất là ông nào mà hay đi bậy bạ Olympic nhiều sợ bị ung thư miệng đấy, cổ họng cái thứ, thì chúng ta nên cho trích cái Cardizine 9 này. Thì thuốc Cardizine 9 từ năm 2018, các phụ nữ và các thanh niên từ 37 đến 45 tuổi được quyền trích, bảo hiểm nó phải trả cho mình. Thì cái năm 2020 thì FDA chính thức cho phép dùng Cardizine 9 để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, âm đạo, hậu môn, hàm miệng và đầu cổ. Trước đây chúng tôi chỉ đoán cho tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng là hồi xưa từ khi tôi nói trước trình quý vị, tôi có nói khuyên là quý vị được dùng cái đó sẽ đỡ bị ung thư hàm miệng, đỡ bị ung thư penis của đàn ông và đỡ bị ung thư chung quanh hậu môn, giờ cũng như là trong hàm miệng, cổ có thứ. Nhưng bây giờ từ năm 2020 thì FDA chính thức công nhận cho phép là được dùng để chữa như vậy, tức là để cho chúng tôi nói với quý vị là nếu quý vị nào mà có tật giật mình thì nên đi trích ngừa đó, và bảo hiểm nó sẽ trả. Mình chỉ việc đến nói với bác sĩ của mình, ông viết cho hồ sơ thì ông sẽ xin cho mình, thì mình sẽ được trích cái đó, không có gì cả. Cuối cùng đến đây là tin vắn, là chúng tôi vừa nói với quý vị rằng đấy, chúng tôi nói là mình có thể mình kiếm được cái Parkinson disease bằng finger prick. Bây giờ nó cũng nói nó bây giờ nó ngày xưa chúng tôi phải lấy máu quý vị thì chúng tôi mới biết là quý vị bị Alzheimer disease không, cái kia là Parkinson disease. Đấy chúng tôi nói luôn, tôi nói nhớ finger prick để chữa, nhưng để kiếm được bệnh Parkinson disease. Nhưng bây giờ Alzheimer disease nó cũng là một finger prick này, nó cũng có thể biết được là chúng ta thể bị lấy máu là biết được rồi, 90% rồi. Không, chúng ta chưa cần phải làm MRI rồi scan cái đầu của chúng ta, rồi thử spinal tap lấy nước ở trong óc của chúng ta để đo cái chất ti tau 217. Đấy, tin ngắn thứ gì là cái thuốc GLP-1, tức là giống như tôi vừa nói cái vị Ozempic đấy, không làm bị tổn thương tới thận, tức là nó không làm chúng ta bị acute kidney injury. Từ từ có nhiều người mập mà bị ung thư thì chúng tôi phải cho cái vị chemotherapy. Cái chemotherapy nó có thể affect cái tim hoặc là cái thận của quý vị. Nhưng mà khi cho nếu quý vị mập quá thì người bác sĩ quý vị cho thuốc cho nó ốm bớt để cho đỡ bị morbidity, tức là bệnh lý gì đỡ hơn. Thì bây giờ người ta thấy rằng là quả thực cái GLP-1 này nó không ảnh hưởng đến thận. Thường thường người bình thường tiểu đường mà dùng cái GLP-1 nó sẽ bảo vệ cái thận. Nhưng mà người ta sợ là khi mình trích hai cái thứ này với nhau với chemotherapy nó có thể làm hư thận chúng ta. Nói không sao, thống kê nó ra không sao cả. Cái này được nói ở trong cái tuần lễ hội thảo của các bác sĩ chuyên môn về thận trong tuần rồi. Những người phụ nữ hay là đàn ông nào mà hay bị đau lưng, low back pain nhiều đó, mà chụp x-ray sao không thấy gì cả, thì quý vị có thể dự vào cái lớp học nó gọi là virtual yoga class, thì quý vị sẽ đỡ đau lưng. Tôi phải nói thật với quý vị, tôi bây giờ sáng nào tôi cũng tập yoga, thì ở trước tôi cũng hơi bị đau lưng, nhưng bây giờ tôi vẫn còn đau lưng, nhưng mà tôi đi thức thẳng người là tôi không có bị đau lưng nhiều nữa. Thì tôi thấy cái bài này rất là đúng, nó được coi ở trong Google mà thôi, chẳng có gì cả. Trong Google trong tuần vừa rồi tôi đọc thì nó có một vài người nó kiện cái hãng mà chế Listerine, Listerine để xúc miệng đấy. Những người này họ bị xúc miệng ngày 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần để cho đỡ hôi miệng. Rồi cuối cùng họ bị ung thư ruột, colorectal cancer. Thế thì họ mới đưa họ kiện. Họ kiện thì lúc đó thì các báo chí mới hỏi cái ông giám đốc của cái hãng làm cái Listerine, thì hỏi tại sao thì họ không có trả lời, nhưng mà họ nói là tại cái người nó kiện nó nói là bởi vì khi chúng tôi xúc miệng mà cái thuốc này chúng tôi giết con vi trùng tốt ở trong miệng, nó làm cho con vi trùng fusiform, fusobacterium tăng trưởng lên, và cái con này nó làm cho chúng ta bị ung thư ruột già. Nhưng mà thực sự cái này thì nói thì quý vị hiểu là cái gì cũng vậy. Quý vị đánh răng, quý vị xúc miệng uống nước nhiều, quý vị ăn thịt, quý vị phải nhớ thì floss cái răng của quý vị để đỡ nghẹt cái thịt ở trong răng quý vị, nó sẽ làm hôi miệng quý vị. Nếu quý vị hôi quá quý vị chết lại và tử quý vị H. pylori xem có bị cái con vi trùng ở trong và tử hay không. Chứ quý vị đừng có xúc miệng ngoài. Hồi xưa tôi có cái bà bệnh nhân, ông bà y tá ở trong nhà thương của tôi, bà ấy sạch kê lắm. Suốt ngày xúc miệng, suốt ngày ăn kiêng, ăn đồ ăn, ăn rau gì, cuối cùng mà bị heart attack mà chết mất, mà còn trẻ mà heart attack chết. Tôi nghĩ cái gì cũng vừa phải thôi. Quý vị chỉ đánh răng rửa miệng thôi, quý vị không cần phải xịt uống thức Listerine hàng ngày 2-3 lần. Và chúng ta phải nhớ một điều là cái GLP-1, tức là cái Ozempic ấy, nó làm chúng ta xuống ký đó. hay cái Munaro nó vậy, nó có thể tăng cái ung thư tuyến giáp trải của ta, thyroid cancer, nhưng mà cái thống kê là nó rất ít, rất thấm 0.31 thì đấy, trên như vậy rất là thấp đâu quý vị. Nhưng mà nếu quý vị uống cái này quý vị phải cẩn thận, nếu quý vị thấy ở trước cái này để cho xuống ký quý vị cẩn thận, nếu ta lo quý vị thấy có gì quý vị phải nói là bác sĩ để gửi quý vị sớm để chữa trị cho quý vị. Thế nên chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. Xin quý vị xin chị Minh Phượng cho liên lạc dùng với bác sĩ Hùng và bác sĩ Lộc của anh Mai Đức Chí, cũng như là xin quý vị nhớ số điện thoại 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Cơ. Và vừa rồi là phần đầu của bản tin liên quan về vấn đề y tế qua bản tin y tế do bác sĩ Cơ phổ biến. Và bây giờ bước sang phần thứ hai như thường lệ. Các đường dây điện thoại chúng tôi đã mở ra 418-2122, 418-2123. Kính mời quý vị gọi vào và kính mong quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại để cho Minh Phượng có cơ hội lần lượt để tiếp quý vị và chuyển đến cho các bác sĩ trong tối nay. Và ban kỹ thuật đang liên lạc với các bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cũng như là anh Mã Gia Trí. Thì bây giờ Minh Phượng thấy các đường dây điện thoại quý vị đã gọi vào nên cho phép Minh Phượng được tiếp ngay 714-418-2122 lên tiếng và cùng với các bác sĩ. Minh Phượng xin gửi lời kính chào mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
Dạ, dạ, chào chị Minh Phượng, chào tất cả các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Dạ, bác sĩ Cơ, em có câu hỏi là em uống Rapaflo đó để đỡ đi tiểu đêm mất. Nhưng mà tại sao ban ngày em uống nước vô cứ nó bắt em đi tiểu hoài, cứ 45 phút em đi tiểu, cho nên em chịu không nổi. Vậy có cách nào để mà nó bớt đi tiểu lại không bác sĩ?
Tốt, em không có bị bệnh tiểu đường mà, không có bị bệnh tiểu đường gì không ạ?
Dạ, em bị tiểu đường.
Không bị, thường em uống vô mà em đi tiểu ngay là tốt, tức là cái thận em nó chạy, máy nó chạy xuống phần bóng đái em. Nhưng mà có thể là vì cái bóng đái của em nó bị kích thích, tôi gọi là irritable bowel overactive bladder syndrome, tức là cái bóng đái của em. Em vừa từ 300-400 mà em đi tiểu, nó mùi hay.
À, chắc có lẽ, xin lỗi bác sĩ Cơ. Xin lỗi thính giả. Khi quý vị nghe, quý vị gọi vào, quý vị bằng cái radio đằng sau bắt rào để cho nó không có bị hú. Và xin mời bác sĩ Cơ tiếp tục.
Thế là em phải tắt cái radio em hay là bật thật nhỏ, không gần như không nghe. Em nghe bằng radio, telephone của em thì nó rõ hơn.
Yeah.
Bây giờ thì thích là em, có thể là bọng đái em nó bị kích thích. Tức là bởi vì em ăn uống cà phê trong nó nước trà cà phê nhiều này. Hoặc là em ăn đồ chua, nước cam lên trước thì nó có chất axit, nó kích thích cái bọng đái mà làm cho mình muốn đi tiểu hoài. Đó là tốt. Thường thường khi thường thường bệnh nhân, nhất là các quý vị phụ nữ mà thứ uống nước vô mà thấy đi tiểu hoài sợ lắm, chứ tôi thận tôi hư rồi, uống xong nó đi xuống ngay, nó bị giữ cho người, không phải đâu. Thường thường uống rồi nó đi được tiểu ngay, tức là khoái lắm. Đối với bản thân của chúng tôi thì trường hợp quý vị bị thường thì nó có thể đi tiểu nhiều, hoặc là vấn đêm quý vị uống thuốc lợi tiện làm quý vị đi tiểu hoài. Nhưng mà bình thường nếu quý vị như vậy thì quý vị có thể đến gặp người bác sĩ gia đình của mình để cho uống thuốc giống như tôi vừa nói đó, gem tê da đấy. Lúc đó nó tê da nó sẽ làm đái đỡ bị kích. Tắt radio đi, quý vị tắt radio đi dùng được không ạ?
Dạ, xin mời bác sĩ Cơ tiếp tục.
Ông xin lỗi chị Minh Phượng phải nói ông tắt đi không?
Dạ, bà thính giả đã cúp phone rồi. Và không biết bác sĩ đã xong cái phần giải thích chưa?
Nói như vậy là xong rồi, không sao hết. Tốt, không sao.
Dạ, và bây giờ thì trước khi Minh Phượng tiếp điện thoại tiếp nối, thì các đường dây điện thoại với các bác sĩ đã có mặt và Minh Phượng xin được gửi lời kính chào các bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cũng như anh Mã Gia Trí.
Dạ. Vâng, chào bác sĩ. Telephone của chị Minh Phượng ơi, nó cứ vọng lên như thế. Chào anh Hùng ạ.
Dạ, xin mời bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, chào bác sĩ Cơ, chào bác sĩ Lộc, anh Mã Gia Trí, cô Minh Phượng cùng toàn thể thính giả đài Radio Bonsa.
Dạ, xin mời bác sĩ Lộc.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị thính giả, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, anh Trí và chị Minh Phượng.
Dạ. Dạ, và Minh Phượng xin gửi lời kính chào anh Mã Gia Trí.
Dạ, tôi kính chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, cô Minh Phượng và toàn thể tất cả quý vị thính giả của đài Radio Bosa.
Dạ, và bây giờ chúng ta tiếp nối trên đường dây điện thoại 714-418-2123 cùng các bác sĩ và anh Nhã Mã Gia Trí. Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello, dạ. Dạ. Tôi đây.
Dạ, dạ.
Bác sĩ Hùng, chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Thiết Lộc và anh Mã Gia Trí ạ.
Vâng.
Vâng, dạ, dạ, tôi đặt câu hỏi được chưa?
Dạ,
được rồi, được rồi. Mà xin lỗi bà, xin bà trục trặc kỹ thuật. Mà xin bà có bây giờ có thêm sức mạnh viện trợ của bác sĩ Hùng và Di Lộc. Mấy đồng chí thì xin bà mời, xin mời bà cho chúng tôi.
Dạ, dạ. Vâng. Dạ, xin kính chào quý vị bác sĩ. Dạ, thưa tôi có bác sĩ đó, dạ thưa cũng đau cái đầu gối, khớp đầu gối lâu năm lắm rồi.
Vâng.
Bây giờ X-ray thì không tìm ra, mà bây giờ MRI đi thì họ cho biết kết quả là bị rách cái sụn xem ở phía trong á.
Vâng.
Mà bây giờ phải nội soi, phẫu thuật cắt sụn rồi phẫu thuật cắt dãy gì đó.
Vâng.
Mà bây giờ cái nội soi đó, mặc dù là nội soi nhưng mà tại vì bà chị bà sợ đó, thưa bác sĩ, nghe mổ thì sợ, thành ra ngại không dám đi mổ. Thành ra xin ý kiến của bác sĩ ạ.
Vâng, tôi xin phép bạn, tôi nhường lời cho bác sĩ Hùng, vì bác sĩ Hùng chữa mấy người lớn tuổi cũng hay đi làm nội soi đầu gối, nhìn giống như trường hợp của bà đấy. Thì xin mời bác sĩ Hùng, xin mời bác sĩ Hùng có thể trả lời cho bà được không ạ?
Vâng, vâng, thưa bà, đến bây giờ thì là cái nội soi đó, thưa bà, thường thường nó không có gì nguy hiểm cho lắm. Đối với tôi, khi nào mổ bụng, mổ tim hay mổ phổi nó với quan trọng. Và nội cái soi đó mình làm ngay và có thể về trong ngày, thưa bà. Thành thế cái chuyện nó nên. Cách vài năm gần đây thì cái y khoa nó tiến triển, thì các bác sĩ chuyên môn về xương đó, người ta dùng nội soi để người ta chữa những người bị bệnh ở đầu gối nhiều lắm, thưa bà. Thường thường là, thưa bà, là khá an toàn. Thành thứ ra nếu mà mình tập thể dục, mình cho xuống ký, mình uống thuốc mà, thưa bà, mà không hết, mà nếu bị rách nhiều thì nội soi là phương pháp tốt nhất để cho cái cơ hội nó bớt bị đau đầu gối, thưa bà.
Dạ, không sợ phản ứng phụ hay là nguy hiểm gì hết, thưa bác sĩ.
Thưa bà có trên đời này có ai bảo là có không sao đâu, thưa bà, có sao, nhưng cái chuyện trường hợp nó xảy ra rủi ro rất là ít. Ví dụ như tôi xin ví dụ như này, nếu mà gặp ông bác sĩ, ông ấy mổ, ông bảo có bao nhiêu phần trăm thành công, và ông ấy nói là 50% thành công thì không làm, nhưng mà ông nói đến là 90-95% thì mình làm chứ, và làm không phải là không có biến chứng. Nhưng mà đôi khi nó có bị nhiễm trùng, nhưng mà cái trường hợp đó tôi cũng gửi rất nhiều bệnh nhân của tôi đi mổ đấy, thì thấy mọi người đều không có biến chứng cả nhé. Thành thử mình nên theo lời chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa về xương.
Dạ, dạ thưa vâng, dạ xin cảm ơn quý vị bác sĩ.
Dạ,
cảm ơn cô Minh Phượng.
Dạ, thưa cảm ơn phụ huynh, thính giả. Và tiếp nối cho phép Minh Phượng mời vị thính giả trên đường dây điện thoại 418-2122 lên tiếng ạ.
À, vâng, tôi nghe đây cô Minh Phượng.
Dạ, xin mời.
Dạ, vâng.
Mời ông ạ.
Cho tôi hỏi bác sĩ Cơ, xin lỗi.
Dạ, vâng ạ.
Tôi muốn hỏi là cái đêm mình ngủ, hôm nay trên 70 rồi, nhưng mà nó ngủ cái chân nó, tôi đi xe đạp về, nhưng mà nó lâu lâu nó cứ làm như là kiến nó bò trong, nó vẫn như chuột rút hẳn.
Bác sĩ chuột rút là khác, kiến bò là khác nữa.
Dạ vâng,
ông bò bò. Tinh kinh feeling, tức là coi chừng thiếu vitamin B12.
B12, dạ.
Thế còn mà ông thấy chuột rút, tức là ông thấy Mỹ nó, Việt Nam gọi là chuột rút là cái bắp thịt của mình, bắp thịt chân của mình nó đau ghê.
Mình
phải đứng dậy.
Thế còn nếu mà nó bò bò như vậy thì là phải uống thiếu B12.
Tích thử vitamin D và B12 nhé. Ông phải chích lại, nói với bác sĩ của mình thử vitamin D, nó thấp thì uống vitamin D thì nó đỡ.
Nhưng mà lâu lâu nó mới bị, thế bác sĩ.
Và lâu lâu bị, tức là có thể nhiều khi ông tập thể dục, ông nhớ uống thêm, ăn chuối, uống nước cam, nhưng mà cái đó thường thường tinh kinh, tức là thiếu vitamin D nhiều hơn B12 đi.
Dạ vâng.
Tức là ông nên thử hai cái đó, nếu mà thấp thì ông dễ B12, uống một viên B, complex B12 là đủ. và cộng thêm
nếu
vì sợ cái kia thì mình uống calcium thêm thôi nhé. Nhớ uống thêm vitamin D nữa đấy nhé. Thường cái đó uống vitamin D thì thấp thì uống cái đó nó vô nó sẽ tốt này nhé.
Vâng, thưa bác sĩ, còn mình đi xe đạp thì nó đỡ hơn là đi bộ như bác sĩ.
Vâng, đi xe đạp tốt hơn, xe đạp thì nó đỡ gọi cái đầu gối chứ không phải. Tôi nói thiệt ông, tôi đổi sang xe đạp thì tôi thích lắm. Không có đau đầu gối nữa.
Tôi là ngày xưa tôi gặp bác sĩ rồi.
Tôi và tập xe đạp và yoga thì nó tốt. Ngày xưa tôi đi bộ, tôi thích rồi, để anh đi bộ. Khoái lắm, anh đi xa tắc lắc lờ mãi xong anh về tới nhà được. Tức là anh đi 5-6 mai mới về tới nhà thì đã đời rồi. Còn đi xe đạp thì mình phải nhìn cái đồng hồ nó mình biết là bao nhiêu mai. Đến bao nhiêu calorie thì mình đến lúc đó mình sẽ ngừng lại, tập từ từ lên thì nó cũng rất là bổ dưỡng. Cái đó, cái đường nó xuống tốt ghê lắm, không cần phải uống thuốc nó cũng được. Nhưng mà phải tập thể dục thì cái đường nó sẽ tốt. Nên những người lớn tuổi mà tập cái đó mà chịu khó ăn thêm protein đầy đủ đó, thì cái người nó sẽ không bị teo lại. Người nó thẳng được nhé. Cái đó tôi đọc sách rồi, nhưng mà tôi áp dụng bản thân tôi thì tôi thấy cũng gần như thế thiệt. Nói mách cho quý vị, mình dùng cơ thể mình làm thí nghiệm trước thì sẽ nói lại. Chứ không phải loạn ngôn đâu, bác sĩ Cơ không dám loạn ngôn bao giờ cả. Suy bụng ta
cho người. Thưa bác sĩ, cái phát xì gà của bác sĩ nói đó, đúng cái đó nó có đỡ không bác sĩ?
Nó tốt lắm, phát xì gà nó tốt chứ, nó giúp cho cái thận của mình tốt. Mà nó, bây giờ nó được chính thức được dùng để mà chữa những người bị suy thận, mà không phải bị tiểu đường cũng được chữa, mà những người bị trụy tim, không phải bị trụy tim, hay còn tốt tim mà trụy tim, cũng được uống cái thuốc đó, không cần phải bị tiểu đường. Ngày xưa nó cho uống cái tiểu đường, cái phát xì gà rất là tốt, nó hơi mắc hơn cái thuốc Jardiance, nhưng mà thực sự nó cũng tốt lắm.
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn ông, vâng.
Dạ, thưa cảm ơn ông. À, và nối tiếp trên đường dây điện thoại 714-418-2123. Xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, vâng, dạ, tôi là Nam ạ. Dạ, vâng, chào các bác sĩ. Chào
ông Nam ạ.
Dạ, vâng, dạ, thưa bác sĩ là tôi cũng nghe một vị bác sĩ nói về cái dầu bắp đấy, dầu bắp mà mình vẫn trên xào hàng ngày thì bác sĩ nói là nó không có tốt. Dạ vâng, nó không có tốt. Thì như vậy thì nếu mà thực sự nó như vậy thì nếu mà như vậy thì bác sĩ có thể giúp cho ý kiến là mình nên dùng cái dầu nào để mà trên xào hàng ngày để mà ăn đó bác sĩ.
Vâng, nó hỏi của nó thì tôi thích lắm, bởi vì thực sự ra tôi là người tôi hay thì bếp với bà xã tôi, bà cũng là bác sĩ cho nó mà bà nấu tôi ăn thì cái dầu mà tốt nhất ấy, cái corn oil nó không được tốt lắm thôi chứ nó vẫn ok, nhưng mà mình nghèo thì mình uống corn oil nó rẻ hơn. Cái dầu mà tốt nhất là quý vị có thể chiên dầu được canola oil, canola. Cái này là chúng tôi phải dùng cái này, bởi vì cái này là quý vị nó rất tốt, nó là dầu thực vật mà quý vị có thể chiên đồ nóng lên, nhiệt độ nóng lên nó không bị biến chất nó đi. Cái dầu olive là tốt nhất, nhưng mà dầu olive quý vị chiên nóng quá nó bị hư à, nó chết, nó mắc hơn nữa. Tôi nói cái dầu canola oil tức là tốt nhất đấy ạ, dầu thực vật.
Dạ vâng.
Mà quý vị ăn cái đó là tốt. Bản thân của tôi cũng cãi nhau với bà xã tôi hoài, nhưng bà nói bà con nói thích có mấy triệu chứng thì tôi phải thua, tôi biết canola oil là tốt nhất. Vâng. Anh bếp anh Hùng, người bếp giỏi. Ngài bác sĩ nội khoa. Cái canola oil được không anh Hùng?
Được, nhưng có điều thế này là người ta khuyên nếu mà tốt, người ta khuyên nên đồ ăn hấp và đồ ăn nướng hơn là đồ ăn xào.
Vâng. Tại vì quý vị nhớ là cái vị dùng dầu như thế nó cũng là mỡ, là mỡ thực vật thôi chứ nó tốt hơn mỡ động vật thôi, nhưng mà nó là mỡ thực vật cũng được tốt, nhưng mà mắc tiền nữa.
Thì là lâu lâu ăn một lần thì không sao, nhưng mà có điều mình ăn đồ ăn nướng hoặc là đồ ăn hấp thì là nó bớt dầu mỡ hơn là đồ ăn xào.
Dạ vâng, chào các bác sĩ ạ. Dạ vâng, vâng, cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn cô Minh Phượng.
Dạ, tôi cảm ơn ông. À, và tiếp nối trên đường dây điện thoại 418-2122, Minh Phượng cùng các bác sĩ xin được gửi lời kính chào. Mời vị thính giả lên tiếng.
Dạ, thưa kính chào quý bác sĩ và cô Minh Phượng ạ. Dạ, thưa bác sĩ, nãy bác sĩ có nói là về cái xoắn tiểu, thưa bác sĩ.
Vâng.
Bác sĩ nói cái thuốc tốt nhất đó, xin bác sĩ đánh bàn lại dùng cái được không, thưa bác sĩ?
Xoắn tiểu thì trong một trong những thuốc bây giờ nó tốt là nó ít hại đấy, là tôi bảo là cái thuốc Gemtesa, Gemtesa, tức là con gái đấy, G đấy, Gemtesa. Thưa quý vị, thuốc này nó giúp cho chúng ta đỡ bị đi tiểu xón, đỡ bị đi đái hoài,
thế thì nó rất là tốt. Và cái thuốc thứ nhì mà cái thuốc này trước đây tôi vẫn dùng hoàn là Aricept, nó có từ lâu đời rất là tốt. Aricept.
Ari.
A là apple đó, A là R đó, I là y ngắn đó, C là cơ đó, I là empty đó,
yeah, yeah.
T nữa, P phở đó, T là tom đó. Aricept hoặc là xem tê da. Khi xem tê da xong cho đàn ông uống cũng được nữa, mình đàn bà uống thì tốt hơn. Thì uống cái này nó sẽ làm cho quý vị đỡ bị đi tiểu hoài và đỡ bị tiểu són. Nhưng mà nếu mà quý vị tiểu són thì quý vị phải đi khám bác sĩ. Chúng tôi sẽ cho quý vị cái estrogen cream cho những người hết kinh và tập thể dục. Khi Kegon exercise thì nó sẽ đỡ bị tiểu són. Cùng lắm thì phải treo bọng đái lên nhé.
Dạ dạ.
Vâng, cảm ơn bà.
Cảm ơn bác
sĩ. Thuốc này ít hại, tốt lắm nhé. Aricept, xem tê da. Vâng.
Dạ dạ.
Dạ, cảm ơn thính giả.
Và cảm
ơn thính giả. Và tiếp nối trên đường dây điện thoại 418-2123 lên tiếng. Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello. Dạ. Hello. Em bị bệnh. Hello. Dạ, em bị bệnh da eczema, nó cũng rất là nặng.
Vâng.
Thì bác sĩ da specialist có cho em uống một cái loại thuộc về check inhibitor đó. Thì muốn hỏi là cái tên của nó là Rinvoq, R-I-N-V-O-Q. Thì xin hỏi bác sĩ là cái thuốc này uống thời gian lâu dài có hại gì không ạ? Tại vì cứ mỗi tháng em phải đi thử máu để coi nó có ảnh hưởng gì tới tới gan thận không đó. Thì em muốn hỏi bác sĩ là cái này em uống thời gian dài nó có hại gì không ạ?
Vâng, cái này tôi lại phải nhờ đến anh Hùng, vì anh chuyên môn về ngoài da, vì mấy bác sĩ về nội khoa nhiều thì anh có nhiều kinh nghiệm, anh có thể trả lời cho bà được nhé.
Vâng,
dạ. Hùng ạ, à? Bác sĩ Hùng.
Vâng, người ta bị nó gọi là atopic dermatitis á, thì cái thuốc đó thì tốt thật lắm, tôi không dùng bao giờ, vâng, nhưng mà bây giờ có những thuốc ấy nó cũng không hại lắm đó, mình chích một tháng một lần đó, thì thường là cái bệnh atopic dermatitis nó được control nhé.
Yeah.
Và bây giờ tôi nó mới gửi cho tôi cái sample nữa để thay vì nếu mình bị ít thì mình thay vì mình uống thì mình chích đến gặp bác sĩ đó thì mình thoa, nếu mà mình bị ít thì nhiều khi nó cũng tốt hơn. Nếu bà không ngại thì ngày mai chắc bà đi bầu, thành thứ đó, thứ năm bà đến văn phòng của tôi có ít sample tôi biểu và nói với cô.
Yeah.
Vâng, cô thư ký nói rằng thì là bác sĩ có nói truyền đài thì cô muốn gặp tôi nhé.
Dạ vâng. Dạ, cái đó là kem hả bác sĩ?
Vâng, kem.
Dạ. Còn bác sĩ, cái loại mà check inhibitor đó, nó là những cái loại, nó là loại...
Vâng, cái loại đó thì tôi là general internist thì tôi nhiều khi bảo hiểm nó không cho, những người chuyên môn về ngoài da nó mới cho, thứ nhất. Thứ hai nữa là khi bác sĩ mà người ta cho thuốc hay người ta chích thuốc cho mình thì bao giờ trước khi người ta cho thuốc mình hay là người ta theo dõi mình, bao giờ người ta cũng nói với mình là cái phản ứng phụ của thuốc như thế nào, dùng được bao lâu, cái chuyện đó là chuyện nhiệm vụ của ông bác sĩ ông cho toa nhá.
Dạ, vậy khoảng em đến ghé văn phòng lúc nào cũng được hả bác sĩ?
Không được, tôi có lẽ mà đến sau 12 giờ, từ 12 giờ đến 12 giờ 20 mỗi ngày thôi, tại vì tôi cũng làm phải đi làm một cái chuyện khác đó. Thành thử ra đến 12 giờ, 12 giờ 20 thì đến văn phòng tôi có ít sample tôi biểu ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bác sĩ Hùng nhiều ạ.
Vâng, dạ không có gì ạ.
Chào các bác sĩ ạ.
Dạ, thưa cảm ơn thính giả. Và tới đây thì bước sang phần thứ hai dành cho các bác sĩ của chương trình. Nên Minh Phượng xin mời các bác sĩ ạ.
Vâng, thứ nhất là cảm ơn chị Minh Phượng. Bây giờ để tôi xin mời ba anh Mai Trí ạ. Xin kính mời anh Mai Trí được không ạ? Anh
dạ,
chắc chắn phải lời. Vâng ạ, mời anh Mai Trí cho chúng tôi cập nhật về tình hình Medicare ngày 7 tháng 12, cũng như là về tình hình ở bên Ukraine và bên Tô Thái với Gaza. Xin cảm ơn Trí ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, cái tình hình của Medicare thì năm nay mình có thấy một cái điều là mình không có thể trả tiền hơn về tiền thuốc, không có trả quá 2.000.
Vâng.
Dạ, nó không còn cái donut hole nữa. Nhưng mà có một số thuốc, cái phần đầu đó, cái tier 3, tier 4 đó,
vâng,
thì mình phải trả cái deductible là khoảng chừng 500, 525 đồng tùy plan. nhưng mà đại khái vậy, nhưng mà cái limit là bây giờ năm ngoái là 6,000 mấy, 5,000 mấy, bây giờ chỉ còn có 2,000 thôi. Nếu quý vị quá 2,000 á thì tự nhiên quý vị vô cái tình trạng là sẽ có một số thuốc thì rất rẻ, đó là thì đó là một tin vui về thuốc. Cái thứ nhì nữa về tất cả những cái plan thì có những cái plan năm nay thì có những plan nó có PPO thì cũng rất là tốt, và nó có thêm những cái network bác sĩ thì cũng rất là nhà thương và bác sĩ rất là tốt, nhà thương hot, nhà thương UCI thì chung chung thì những cái tình hình bác sĩ thì rất là và nhà thương thì rất là tốt cho cộng đồng của mình ở đây. Dạ. Yeah. Rồi cái những cái FMO thì những nó làm rất là tôi có nhiều cái quyền lợi khá nhiều, nhưng mà quý vị khi mà mình chọn plan, quý vị coi cái nhà thương, bác sĩ và thuốc, ba chuyện đó rất quan trọng. Cũng mấy cái supplement lặt vặt á, mấy cái tiền đi chợ rồi thì có má cụ thì có thể cần, nhưng mà thật sự cái quan trọng vẫn là bác sĩ, nhà thương, nhà thuốc. Ba cái chuyện đó nhất là thuốc và nhà thương trong cái nhóm của các bác sĩ là rất là quan trọng. Thì cái đó là dùng cái đó quyết định thì dễ hơn rồi. Về tình hình Ukraine thì rất là ác liệt, là bởi vì đã bắt hàng gửi qua cũng 8,000 quân. Nhưng mà như đụng độ tận đầu thì họ bị thiệt hại khá nhiều đối với Ukraine. Và cái chuyện quan trọng hơn nữa là Nga Xô hiện giờ đang bị nội chiến và dân chúng xuống đường chống đối rất là mạnh. Mà họ có những thành phố lớn họ được chống đối, nhất là những người vợ, mẹ của các chiến sĩ đã đi mà không thấy về. Ừ. Thì đó là một cái điều rất là...
Mà tại sao không thấy báo chí bên Mỹ nó đăng anh...
Nói là nhưng mình phải đi giữa bản tin của Pháp, thì bản tin Ấn Độ và bản tin của nhà hãng thông tấn và bên kia
không?
Thì mình thấy được chứ.
Cái nói là tôi không thấy Mỹ nó đăng gì cả.
Mỹ ít nói về mấy cái điều đó vậy. Lâu lắm họ mới xác nhận, mình có những bản tin chính thức của Bộ Quốc phòng thì mới biết là xác nhận là bao nhiêu quân vô tôi của Bắc Hàn vô trong đó. Nhưng mà thật sự cái chuyện mà Bắc Hàn qua đó, nó có nhiều lý do. Thứ nhất, họ muốn học cái chiến lược đánh giặc của Ukraine. Thứ nhì là họ vì vấn đề kinh tế. Họ quá kiệt quệ rồi. Mỗi một ngày họ được lãnh, một tháng họ lãnh được 2,000. Bởi vì Putin $2,000 trả cho mỗi đầu người. Và nhiều. Họ kinh tế bên kia nữa. Dạ, thành ra họ rất là kiệt quệ. Họ cần tiền. Tôi kiểu đi đánh mướn vậy. Thật sự là vậy thưa bác sĩ. Do họ đổi lương thực và họ đổi năng lượng. Thành ra đó là cái lý do. Chứ là nó nhiều chuyện trong đó. Nhưng mà đa số lính của Bắc Hàn qua lại lính họ cái thế hơi trẻ đó, 50 năm họ đâu có đánh giặc đâu. Thì yeah. Những cái này những giới trẻ không, lính nhỏ không có kinh nghiệm. Thì rất là đụng Ukraine thì dân thiện chiến. Thì đó là một vấn đề xảy ra. Cũng như về ở Do Thái thì Do Thái thì Ukraine đánh rất là mạnh. Mà có lẽ là cũng đúng là bởi vì Do Thái phải đánh đập rắn phải đập đầu. Và 82 căn cứ chiến lược quân sự đã bị tiêu diệt rồi. Trong tuần 3 là Do Thái đánh trên một số refinery, những lò dầu nữa, và một cái nuclear, cái hạt nhân nữa. Và còn mấy cái lớn nữa, họ cũng sẽ giải quyết. Bây giờ sớm muộn như họ cũng phải giải quyết. Nếu không thì sẽ cái dùng nó không bao giờ yên ổn. Thì so far thì Mỹ để cho họ làm, thì bây giờ họ không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu không nhổ tận cỏ thì mai mốt là vấn đề còn khổ hơn nữa. Thì hy vọng họ càng giải quyết sớm. Thì có thể sẽ kẻ có hòa bình, mà nếu không thì cái dùng nó luôn luôn chết người và rất là nguy hiểm. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Chí cho biết rất là tin tức nóng hổi, và rất là cảm ơn anh Chí nhiều. Và cũng như là cái tin Medicare đó, thì cái đó là cho các đồng bào chú ý, cái lời khuyên của anh rất quan trọng. Bây giờ đến lượt mà xin mời bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, tôi đồng ý với anh Mai Gia Chí là cái điều, tại vì tôi chữa các bệnh nhân có nhiều HMO hoặc các cụ già đó, thì cái tiền thuốc là tiền gọi là rất là quan trọng, vì nó là mạng của mình. Chứ người ta cho mình 100 đồng, 120 đồng thì cũng chả, đối với tôi thì chả ăn thua gì, vì lý do là mạng mình thì quý hơn. Nhiều khi tôi cho những thuốc tốt mà có những hãng bảo hiểm nó không cho, cứ phải đi xin phép lại, mất thì giờ. Thế là người mà thiệt hại nhất là quý vị. Thành quý vị khi quý vị chọn cái tổ hợp, chọn cái plan, quý vị chọn cái plan nào mà nó cái thuốc của mình đương dùng nó tốt cho quý vị thì quý vị nên chọn cái plan đó.
Vâng, cái lời khuyên là rất quý giá anh Ngùng, cảm ơn anh Ngùng nói câu đó rất là quan trọng, mà mong quý vị nhớ cái lời đó, đừng có ham tránh bỏ dưa gặp bỏ dừa thì nguy hiểm, ham cái lợi nhỏ mà mất quên mất cái lợi lớn thì nguy hiểm. Và cái lợi lớn của mình là cái sức khỏe của mình khi mình đau ốm mình có thuốc, mình uống thì mình khỏi bệnh, nếu không mình hà tiện rồi nó không có bán thuốc cho mình, rồi mình phải dùng những thuốc rẻ tiền khác thì có thể là có không, nhất là khi mình lớn tuổi, Medicare rồi mình lớn tuổi rồi, mình sẽ cần thuốc men để mình giữ cho sức khỏe mình tốt. Và xin nữa cảm ơn bác sĩ Hùng và sang đây mời bác sĩ Lộc ạ, mời bác sĩ Lộc ạ.
Vâng, ngày mai là ngày đi bầu, không biết là bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng với anh Mai Gia Trí có cái lời gì không, kêu gọi hay là gì không?
Chính trị ở đây sợ lắm, bây giờ tôi khôn rồi, già rồi, khôn lắm.
Mình nói, mình nói chuyện đi bầu thôi chứ không, mình không có nói chính trị gì. Thì chắc là chúng ta nên đi bầu phải không, bác sĩ Cơ?
Bắt buộc phải đi bầu chứ, nên bắt buộc.
Vâng, vâng, vâng.
Để chúng ta bầu những
chúng ta
người nào chúng ta thấy xứng đáng để mà
vâng,
giúp ích cho đất nước. Còn vấn đề mà có một số luật lệ mà họ đưa ra đó,
vâng,
thì chúng tôi đề nghị quý vị cũng không bỏ, theo tôi thì tôi bỏ no, là bởi vì những cái này họ tạo thêm nợ nần cho con cháu mình từ cái chuyện trường học rồi đến kia, cái đó là cái lối họ power grab, rồi họ xây dựng thêm cái power của họ, chứ những cái gì họ làm trường học hay là những cái gì đó là họ có bất chích của chính phủ cho hàng năm, họ phải làm cho chu toàn, bây giờ cần thêm bao nhiêu tiền nữa rồi gây nợ cái tỷ tỷ này là để cho con cháu mình trả, thì cái chuyện mà gây thêm nợ thì những cái luật họ đưa ra đa số là những luật nhảm nhí, không thành ra không có ích lợi cho dân chúng, mà họ phải làm việc hiệu quả hơn, cái đó là cái mà những người mà chính phủ mà làm việc cho đúng, thì tôi nghĩ vậy, không nên bầu những cái luật đó, bởi những cái luật đó đều đa số đều không có ích lợi gì cho dân chúng.
Cảm ơn anh
là để
xin cảm ơn anh Chí nhiều, cảm ơn xin lòng nhiều. Để nhớ một điều là tất cả chúng tôi đều khuyên quý vị ngày mai đi bầu, không muốn bầu mà thích ai quý vị bầu, quý vị đừng có sợ là mình cái lá phiếu của mình nó quan trọng, mình phải thực thi cái quyền của mình để mình giữ cho cái mình sang tới đây này, mình tìm được tự do thì mình tìm được cái quyền quyết định của mình. Xin quý vị nhớ là quyết định của quý vị quan trọng ghê lắm, dù là một cái lá phiếu mình tưởng nó không quan trọng nhưng mà nó sẽ quan trọng. Tất cả những cái điều gì mình bầu ra, tức là mình có cái tiếng nói của mình ở trong cái đó, tức là cuộc sống của chính mình. Lần nữa chúng tôi thay mặt tất cả các anh chị em ở trong tổ hợp y tế Bôn Sa xin cảm ơn chị Minh Phượng, cảm ơn anh Mã Gia Trí, anh Hùng và anh Lộc, và xin kính chúc quý vị nghe đài như tất cả các quý vị vẫn thường là thân chủ của chúng tôi được một tuần lễ sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề, một đêm ngủ ngon, không phải như một tuần lễ sức khỏe dồi dào, cả đời sức khỏe mấy chục tuần lễ chục tháng chứ không phải đâu quý vị, tôi nói một tuần lễ là tức là trong tuần tới này sức khỏe già, và xin hẹn quý vị trong tuần tới, và xin cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều, cảm ơn anh Chí và cảm ơn anh Hùng và anh Lộc, và chúc quý vị ngủ ngon.
Dạ.
Chào chị Minh Phượng.
Và một lần nữa mời các bác sĩ. Các bác sĩ đã cúp rồi. Minh Phượng xin chân thành cảm ơn bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, bác sĩ Hùng cùng với lại anh Mã Gia Trí và cùng các quý vị thính giả đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham khảo các câu hỏi của quý vị. Rất là có giá trị. Và đến đây thì chương trình xin được tạm ngừng. Và quý vị nhớ cho nếu có điều gì thắc mắc thêm, quý vị có thể liên lạc trở lại với văn phòng phòng mạch của bác sĩ Cơ Bôn Sa Medical Group qua điện thoại 714-531-2091, 531-2091, hoặc với những thắc mắc liên quan về bảo hiểm sức khỏe với anh Mã Gia Trí qua số điện thoại là 714-724-4024 nếu Minh Phượng không lầm. Và quý vị cũng có thể coi lại bản tin y khoa trên bonsammedicalgroup.net, YouTube Cơ Phạm. Thưa quý vị, và Minh Phượng chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.